Một ngày trước khi công bố ngân sách, Thủ tướng Malcolm Turnbull nhấn mạnh ngân sách lần này sẽ khác với ngân sách của chính phủ tiền nhiệm của Thủ tướng Tony Abbott. Ông cho biết ông sẽ tìm cách để một số biện pháp được áp dụng trước khi đến ngày bầu cử.
Sẽ có những thay đổi đáng kể về thuế vụ trong dự thảo ngân sách, và đúng là chúng ta sẽ đi bầu vào ngày 2 tháng 7 tới đây, trừ khi các biện pháp đó được thông qua trước khi Quốc hội được giải tán. Vốn về mặt nào đó mà nói thì có vẻ là sẽ như vậy rồi, đó là điều chúng tôi sẽ tìm cách làm.
Được biết trường học sẽ nhận được 16,2 tỷ đô la trong tài khoá này và tăng đến 20 tỷ trong năm 2020. Tổng trưởng giáo dục Simon Birmingham nói trên đài Sky News rằng tuy ngân sách cho giáo dục của liên đảng không nhiều như của lao động, nhưng điều tạo sự khác biệt là nó được sử dụng như thế nào.
Có tiền là quan trọng, nhưng làm gì với tiền đó còn quan trọng hơn. Chúng ta có những nhà giáo mới, không thiếu thầy cô giáo dạy giỏi, nhưng chúng ta phải hỗ trợ cho họ và bằng chứng cho thấy thành quả của học sinh. Các bậc cha mẹ muốn thấy con cái đạt được thành quả học tập tốt nhất, và đa số phụ huynh nói với tôi rằng tuy họ hiểu rằng tài trợ là quan trọng, nhưng sử dụng như thế nào và khả năng của thầy cô giáo và chất lượng giảng dạy sẽ làm biến đổi trường lớp càng nhiều hơn nữa.
Thượng nghị sĩ Birmingham do dự không muốn tiết lộ những thay đổi trong việc tài trợ cho hệ đại học, nhưng ông nhìn nhận rằng chi phí này đã tăng nhanh hơn gấp đôi mức tăng trưởng kinh tế trong 5 năm qua. Hạ tầng cơ sở cũng sẽ nhận được tài trợ với 5 tỷ đô la cho hệ thống xe lửa Melbourne Metro. Tổng trưởng ngân khố Scott Morrison nhấn mạnh đến sáng kiến cho phép các tiểu bang và lãnh thổ bán đi một số tài sản để lấy tiền đầu tư vào việc phát triển hạ tầng cơ sở.
Sáng kiến luân chuyển tài chính do người tiền nhiệm của tôi và ông Tony Abbott ban hành là một sáng kiến quan trọng để tìm nguồn tài trợ và giúp các chính phủ tiểu bang có điều kiện chuyển hóa những tài sản trong tay họ trở thành những hạ tầng cơ sở hữu dụng. Tôi xác nhận đó là điều chúng tôi đang làm. Đây là một đối tác tích cực giữa các tiểu bang và lãnh thổ. Đây là những dự án kinh tế quốc gia quan trọng mà liên bang ủng hộ.
Nhưng phát ngôn nhân của đối lập về tiểu thương, bà Michelle Rowland, chỉ trích rằng sáng kiến ông Morrison vừa nói chỉ là để mua phiếu khi gần đến ngày bầu cử mà thôi.
Cuối năm rồi, ông Bill Shorten thật ra đã công bố 10 dự án mà lao động sẽ tài trợ. Và một cái trong đó đặc biệt là hệ thống xe lửa ở miền Tây Sydney và đặc biệt để mở rộng các khu vực nhân dụng ở đó. Chính phủ hiện nay đã bỏ qua phương tiện di chuyển công cộng trong 2 năm qua. Nhưng nay bỗng dưng vì có bầu cử, họ lại chú ý đến miền Tây Sydney. Họ chuyên môn làm như vậy trước mỗi cuộc bầu cử.
Dự kiến ông Scott Morrison cũng sẽ công bố những thay đổi về thuế, từ những biện pháp để ngăn chặn các công ty đa quốc gia trốn thuế cho đến những thay đổi trong thuế công ty. Liên đảng cũng đưa ra những biện pháp ngõ hầu tránh cho người có lương trung bình không bị trả mức thuế cao khi vượt qua ngưỡng lương cao hơn. Nhưng thủ lãnh của đảng xanh ông Adam Band nói rằng biện pháp này không có ý nghĩa gì nhiều.
Điều quan trọng chúng ta cần nhớ là chúng ta đang nói đến việc giảm thuế tối đa 5 đô la một tuần mà thôi, không đủ tiền để tài trợ cho các trường học và bệnh viện.
Trong khi phát ngôn nhân về ngân khố của đối lập, ông Chris Bowen thì chỉ trích ông Scott Morrison đã tính toán sai rồi.
Lợi tức trung bình ở Úc là khoảng 64.000 đô la và lợi tức trung bình của những người đi làm lãnh lương là khoảng 60.000 đô la. Và khoảng 75% những người lãnh lương sẽ được giảm thuế bởi vì mức thuế cao bắt đầu áp dụng cho ai có lợi tức 80.000 đô la một năm. Ông Tổng trưởng Ngân khố dường như không biết đến điều đó.
Được biết, chính phủ đã loại bỏ khả năng thay đổi thuế GST và vẫn duy trì việc cho phép khai thuế bù lỗ trong đầu tư bất động sản.